chương 5, Đức Chúa Trời nhập thể. Không có gì ngạc nhiên khi những người suy nghĩ chín chắn thấy khó tin phúc âm của Chúa Giêsu, vì những thực tế mà phúc âm nói đến vượt quá sự hiểu biết của chúng ta. Nhưng điều đáng buồn là nhiều người làm cho đức tin trở nên khó khăn hơn mức cần thiết, bởi họ tìm những sự khó khăn không đúng chỗ. Lấy sự chuộc tội làm ví dụ, nhiều người cảm thấy khó chấp nhận ở đây. Họ thắc mắc làm sao chúng ta có thể tin rằng sự chết của Chúa Giêsu ở Nazareth, một con người chết trên giá treo cổ của La Mã, lại xóa bỏ tội lỗi của nhân loại. Làm thế nào cái chết đó có liên quan đến sự tha thứ của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của chúng ta ngày hôm nay? Hoặc lấy ví dụ về sự sống lại, dường như đây là vật cản cho nhiều người. Họ thắc mắc làm thế nào chúng ta có thể tin rằng Chúa Giêsu sống lại từ kẻ chết về mặt vật lý. Cứ cho là khó phủ nhận ngôi mộ trống, nhưng chắc chắn cái khó của việc tin rằng Chúa Giêsu đã sống lại trong cuộc sống thể xác bất diệt còn lớn hơn. Chẳng phải bất kỳ hình thức nào của học thuyết về sự hồi tỉnh tạm thời sau khi ngất xỉu, hoặc thuyết về sự lấy cắp xác Chúa còn dễ tin hơn giáo lý Cơ Đốc về sự sống lại sao? Hoặc chẳng hạn, việc Chúa Giêsu được sinh ra từ người mẹ đồng trinh, đề tài bị phủ nhận rất nhiều trong vòng những người theo Tin Lành ở thế kỷ này. Họ thắc mắc, làm sao chúng ta có thể tin một chuyện dị thường về mặt sinh học như thế? Hay lấy ví dụ về các phép lạ trong phúc âm. Nhiều người thấy nguyên nhân khó khăn tại đây. Họ cứ cho là Chúa Giêsu chữa bệnh, dựa vào bằng chứng khó mà nghi ngờ việc Ngài chữa bệnh. Và trong bất kỳ trường hợp nào, lịch sử cho thấy có những người khác cũng chữa bệnh. Làm sao có thể tin rằng Ngài đi bộ trên mặt biển, hay cho 5.000 người ăn, hay kêu người chết sống lại? Những câu chuyện như vậy hoàn toàn không thể tin được. Nhiều người có đầu óc cực đoan về niềm tin ngày nay rất bối rối, khó hiểu trước những vấn đề này và những vấn đề tương tự. Mầu nhiệm lớn nhất. Nhưng thật ra, trở ngại thật sự, huyền nhiệm tối thượng mà phúc âm đặt trước mặt chúng ta không hề nằm ở đây. Nó không nằm ở sứ điệp thương khó của sự chuộc tội, cũng không nằm ở sứ điệp phục sinh của sự sống lại, mà là sứ điệp giáng sinh của sự nhập thể. Lời tuyên bố thật sự gây sửng sốt của Cơ Đốc giáo là Chúa Giêsu người Nazareth là Đức Chúa Trời thành người, rằng ngôi hai của Đức Chúa Trời ba ngôi trở thành Adam thứ hai. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 47 quyết định số phận loài người, người đại diện thứ hai của dòng dõi loài người, và rằng Ngài là người nhưng không đánh mất thần tính. Cho nên Giêsu người Nazareth là thần cũng là người thật sự trọn vẹn. Đây là hai mầu nhiệm chỉ phải trả một giá, ba ngôi trong một Đức Chúa Trời hiệp một, và sự hợp nhất của ba ngôi với nhân tính trong thân vị của Chúa Giêsu. Điều đã xảy ra vào đêm Giáng sinh đầu tiên chính là chiều sâu uyên thâm và khó hiểu nhất của mặc khải Cơ Đốc, đó là ngôi lời trở nên xác thịt. Giăng chương 1 câu 14, Đức Chúa Trời thành người, Con Thánh trở thành người Do Thái, Đấng toàn năng xuất hiện trên đất như một hài nhi bất lực, không có khả năng làm gì khác ngoài việc nằm đó nhìn chằm chằm, ngọ nguậy và làm ồn, cần được cho ăn, được thay quần áo và dạy cho nói như bất kỳ đứa trẻ nào khác. Không hề có chút ảo tưởng hay lừa dối trong điều này. Tuổi ấu thơ của con Đức Chúa Trời là một hiện thực. Càng nghĩ đến điều này, bạn càng thấy kinh ngạc. Không có điều gì trong tiểu thuyết tuyệt vời hơn lẽ thật về sự nhập thể này. Đây là một hòn đá gây vấp chân thật sự trong Cơ Đốc giáo. Đây chính là điều mà tín đồ Do Thái giáo, Hồi giáo, người theo thuyết nhất thể, chứng nhân Giê-hô-va và những người cảm thấy những khó khăn nói trên về sự giáng sinh đồng trinh, phép lạ, sự chuộc tội và sự sống lại gặp thất bại. Chính từ niềm tin sai lạc, hay ít ra là niềm tin không đầy đủ về sự nhập thể mà những phản đối về các chi tiết khác trong câu chuyện phúc âm thường xuất hiện. Nhưng một khi hiểu sự nhập thể là một hiện thực, thì những gút mắc khác được giải tỏa. Nếu Chúa Giêsu chỉ là một con người tin kính khác thường, thì những khó khăn trong việc tin những điều tân ước cho chúng ta biết về cuộc đời và công việc của Ngài thật sự là rất lớn. Nhưng nếu Chúa Giêsu chính là ngôi lời đời đời, là tác nhân của Cha trong sự sáng tạo, qua con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ. Hebrew chương 1, câu 2, thì chẳng có gì ngạc nhiên nếu những hành động mới trong sức mạnh sáng tạo đánh dấu việc Ngài đến thế gian, đánh dấu cuộc đời của Ngài trong thế gian và sự ra đi của Ngài. Là nguồn sự sống, không có gì ngạc nhiên khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Nếu Ngài thật sự là Đức Chúa Con, thì việc Ngài chết gây sửng sốt hơn việc Ngài sống lại rất nhiều. Charles Wesley viết, đấng bất tử phải chết, đây là điều mầu nhiệm, nhưng không có điều mầu nhiệm nào có thể so sánh được trong sự sống lại của đấng bất tử. Và nếu con trời bất tử thật sự cam chịu ném trải sự chết, thì không có gì lạ khi một cái chết như vậy có ý nghĩa cứu rỗi cho một dòng dõi bại hoại. Một lần nữa, chúng ta công nhận rằng Chúa Giêsu là đấng thánh thì thật vô lý khi thấy khó chấp nhận bất kỳ điều gì trong những điều này. Tất cả chỉ là những mảnh rời gắn lại với nhau cách trọn vẹn. Tự thân sự nhập thể là một mầu nhiệm không thể hiểu được, nhưng nó lại khiến mọi điều khác có trong Tân Ước trở nên có ý nghĩa. Hài nhi này là ai? Phúc âm Ma-thi-ơ và Lu-ca cho chúng ta biết tường tận con Đức Chúa Trời đã đến thế gian như thế nào. Ngài được sinh ra bên ngoài một nhà quán nhỏ tại một ngôi làng Do Thái ít người biết đến dưới thời kỳ hưng thịnh của đế quốc La Mã. Câu chuyện luôn được thêm thắt khi chúng ta kể lại vào mỗi mùa Giáng sinh, nhưng nó thật sự hơi khó chịu và tàn nhẫn. Lý do Chúa Giêsu được sinh ra bên ngoài nhà quán là vì nhà quán hết chỗ và không ai cho người phụ nữ đang đau đẻ một chiếc giường. Vì vậy, nàng phải sinh em bé trong chuồng chiên và dùng máng ăn của súc vật làm nôi. Câu chuyện được kể cách thản nhiên, không lời bình phẩm, nhưng không một độc giả sâu sắc nào lại không rùng mình trước bức tranh của sự nhẫn tâm và đê hèn trong câu chuyện này. Tuy nhiên, chúng ta không rút ra bài học đạo đức từ câu chuyện mà các nhà truyền bá phúc âm kể. Đối với họ, ý nghĩa của câu chuyện không phải ở hoàn cảnh ra đời, ngoại trừ một phương diện là câu chuyện làm ứng nghiệm lời tiên tri khi xảy ra tại Bethlehem, xem Ma-thi-ơ chương 2 từ câu 1 đến câu 6, mà là ở nhân thân của con trẻ. Về điều này, Tân Ước nói đến hai ý. Chúng ta đã nói qua hai ý này, giờ đây hãy xem xét chi tiết hơn. Ý thứ nhất, hài nhi sinh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời. Chính xác hơn, theo ngôn ngữ Kinh Thánh, con trẻ là con của Đức Chúa Trời, hoặc theo thần học Cơ Đốc giáo, thường nói là Đức Chúa Con. Lưu ý con trai duy nhất, chứ không phải một con trai, như Giăng đã nói 4 lần trong 3 chương đầu của phúc âm của ông, để bảo đảm rằng độc giả của ông hiểu được tính độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu. Ngài là con độc sanh hay con một và duy nhất của Đức Chúa Trời. Xem Giăng chương 1 câu 14, câu 18, chương 3 câu 16 và câu 18. Do đó, Giáo hội Cơ Đốc tuyên xưng: Tôi tin Đức Chúa Cha và Chúa Giêsu Christ là con độc sanh của Ngài, Chúa chúng ta. Các nhà biện giáo Cơ Đốc thỉnh thoảng nói như thể lời khẳng định Giêsu là con độc sanh của Đức Chúa Trời là câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn cho mọi câu hỏi về nhân thân của Ngài. Nhưng hầu như không phải vậy, vì tự thân cụm từ này làm nảy sinh vấn đề và dễ bị hiểu lầm. Có phải lời khẳng định Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời có nghĩa là thật ra có hai thần không? Có phải Cơ Đốc giáo theo đa thần như người Do Thái và người Hồi giáo không? Hay cụm từ con Đức Chúa Trời hàm ý rằng bản thân Chúa Giêsu không phải từ thiên thượng theo cùng ý nghĩa như Đức Chúa Cha chăng? Trong hội thánh đầu tiên, người theo tà thuyết Arius giữ quan điểm này, và ngày nay những người theo thuyết nhất thể Unitarianism, thuyết này phủ nhận giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời và tin rằng Đức Chúa Trời chỉ có một ngôi duy nhất mà thôi. Chứng nhân Jehova, người thuộc phái Tin Lành Christadelphians, anh em của Chúa do John Thomas sáng lập, là những người phản bác giáo lý ba ngôi và sự chết chuộc tội của Chúa Giêsu, nhấn mạnh làm việc thiện và trông đợi Đấng Christ trở lại, và những người khác cùng theo quan điểm này. Vậy thì có đúng không? Kinh Thánh muốn nói gì khi gọi Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời? Trước khi nghe đọc phần tiếp theo của quyển Biết Đức Chúa Trời, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Chúa Là Tất Cả.
Bạn ơi, đã có lần Chúa xuống chân làm người, chiều mang thân cát bụi chia sớt ngàn đớn đau, tình thương cứu Chúa tìm chi sánh bằng được nào. Trong Cha có tất cả nhân ái đầy cho người, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Nhiều khi giông tố về bao khó nguy nặng nề, từng cơn giông phũ phàng đâu thấy bờ thái an, hồn chợt nghe lắng dịu nơi phút giây nguyện cầu. Trong Cha có tất cả bao hy vọng an bình, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Bao tháng ngày vẫn gắng công đi tìm, tìm cho riêng chính mình hạnh phúc đời ấm êm, chìm trong dương thế cùng những phút vui mạo tàn. Nhưng ai đâu biết rằng chính Chúa nguồn phước đời đời, khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con. Khi giang tay tiếp nhận cứu Chúa vào trong tâm, tôi nghe bao biến động thay đổi đời sống này. Chân đi trên bước đường ánh sáng trời chiếu soi, Chúa ôi chính Cha là tất cả cho con.
Những câu hỏi này khiến một số người bối rối, nhưng Tân Ước thật sự không để chúng ta nghi ngờ trong việc trả lời những câu hỏi này. Nói chung, tất cả đã được sứ đồ Giăng nêu lên và giải quyết trong phần mở đầu của Phúc Âm Giăng. Dường như ông đang viết cho độc giả có bối cảnh Do Thái và Hy Lạp. Như ông nói với chúng ta, ông viết để họ tin rằng Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, tức là con Đức Chúa Trời, và để khi các ngươi tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống. Giăng chương 20 câu 31. Con Đức Chúa Trời chính là hình ảnh Chúa Giêsu được ông trình bày xuyên suốt Phúc Âm. Tuy nhiên, Giăng biết cụm từ con Đức Chúa Trời bị ô uế bởi những liên tưởng sai lạc trong tâm trí độc giả. Thần học Do Thái dùng cụm từ này như là một danh hiệu của Đấng Messiah, là con người được mong đợi. Thần thoại Hy Lạp nói nhiều đến con của các thần, là những siêu nhân được sinh ra từ sự kết hiệp giữa thần và người nữ. Không trường hợp nào trong hai trường hợp trên mà cụm từ này truyền đạt ý tưởng về thần tính. Thật ra ở cả hai trường hợp nó đều loại trừ. Giăng muốn bảo đảm rằng khi ông viết Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời thì Ngài không bị hiểu, tức là không bị hiểu lầm với ý nghĩa như vậy. Và ông muốn nói rõ ràng ngay từ đầu rằng quyền làm con mà Chúa Giê-xu tuyên bố và cơ đốc nhân gán cho Ngài chính xác là nói đến thần tính cá nhân và không gì khác hơn thế. Cho nên, phần mở đầu nổi tiếng này, Giăng chương 1 từ câu 1 đến câu 18, được Giáo hội Anh Quốc đọc hàng năm như bài học phúc âm vào ngày Giáng sinh. Và đúng như vậy, không chỗ nào trong Tân Ước mà bản chất và ý nghĩa có quyền làm con thiên thượng của Chúa Giê-xu được giải thích rõ ràng như ở đây. Hãy xem Giăng giải thích chủ đề này cách cẩn thận và thuyết phục như thế nào. Ông không hề đặt thuật ngữ con vào phần mở đầu. Ngược lại, trước tiên ông nói đến lời. Điều này sẽ không có nguy cơ bị hiểu lầm. Độc giả Cựu Ước sẽ nắm bắt hàm ý này ngay tức thì. Lời Chúa trong Cựu Ước là lời phán trong cuộc sáng tạo, là năng lực hành động để hoàn thành mục đích. Cựu Ước mô tả lời phán của Đức Chúa Trời, lời khẳng định thật sự về mục đích của Ngài, là tự thân nó có năng quyền để thực hiện điều đã được định. Sáng Thế Ký đoạn 1 cho chúng ta biết thế nào trong cuộc sáng tạo Đức Chúa Trời phán phải có thì có. Sáng Thế Ký chương 1 câu 3. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va. Ngài phán thì việc liền có. Thi Thiên 33 câu 6 và câu 9. Do đó, lời Đức Chúa Trời chính là Đức Chúa Trời hành động. Giăng tiếp tục hình ảnh này và cho chúng ta biết 7 điều về ngôi lời thiên thượng. Thứ nhất, ban đầu có ngôi lời. Câu 1, đây là tính vĩnh hằng của ngôi lời. Ngài không có khởi đầu của chính mình, khi những điều khác bắt đầu thì Ngài đã có. 2, và ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Câu 1, đây là tính cách của ngôi lời. Năng lực hoàn thành mục đích của Đức Chúa Trời là năng lực của một hữu thể riêng biệt, đứng ở trong mối liên hệ đời đời với Đức Chúa Trời của mối thông công sống động. Đây là điều cụm từ muốn nói đến. 3. Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Câu 1. Đây là thần tính của ngôi lời. Mặc dù bản thân khác biệt với Cha, nhưng Ngài không phải là tạo vật. Chính Ngài là thần như Cha vậy. Điều mầu nhiệm mà chúng ta phải đối diện trong câu này là mầu nhiệm về sự khác biệt cá nhân trong sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời ba ngôi. 4. Muôn vật bởi Ngài làm nên. Câu 3. Đây là ngôi lời sáng tạo. Ngài là tác nhân của Cha trong từng hành động tạo dựng mà Cha từng thực hiện. Tất cả những gì được dựng nên là được dựng nên qua Ngài. Tình cờ tại đây, chúng ta có thêm bằng chứng rằng Ngài, đấng sáng tạo, không thuộc vào nhóm tạo vật y như Cha Ngài. 5. Trong Ngài có sự sống. Câu 4. Đây là ngôi lời sống động. Không có sự sống vật lý trong lãnh vực của những vật được tạo dựng ngoại trừ trong và qua Ngài. Đây là câu trả lời của Kinh Thánh cho vấn đề nguồn gốc và sự tiếp diễn của sự sống trong mọi hình thức của nó. Sự sống được ban cho và duy trì bởi ngôi lời. Các vật thọ tạo không có sự sống trong bản thân chúng, nhưng sự sống trong ngôi lời, ngôi hai trong Đức Chúa Trời ba ngôi. 6. Sự sống là sự sáng của loài người. Câu 4. Đây là ngôi lời mặc khải. Khi ban sự sống, Ngài cũng ban cả sự sáng, tức là tất cả mọi người đều nhận được những sự bày tỏ về Chúa từ chính sự kiện được sống động trong thế giới của Ngài, và cũng không thua gì sự kiện họ được sống động. Đây là việc làm của ngôi lời. 7. Ngôi lời trở nên xác thịt. Câu 14. Đây là ngôi lời nhập thể. Hài nhi trong máng cỏ tại Bethlehem không ai khác hơn là ngôi lời đời đời của Đức Chúa Trời. Còn bây giờ, sau khi cho chúng ta biết ngôi lời là ai và ngôi lời là gì, một thân vị thiên thượng là nguồn gốc của mọi vật, Giăng chỉ ra sự nhận dạng. Ông nói với chúng ta ngôi lời được bày tỏ qua sự nhập thể là con Đức Chúa Trời. Chúng ta đã ngắm xem sự vinh hiển của Ngài, thật như vinh hiển của con một đến từ nơi Cha. Câu 14. Sự nhận dạng được xác nhận trong câu 18. Chỉ con một ở trong lòng Cha. Do đó, Giăng chứng minh điều mà ông hướng đến trong suốt phúc âm. Ông nói rõ ý nghĩa của việc gọi Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời. Con Đức Chúa Trời là ngôi lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết ngôi lời là gì? Vậy thì đó cũng chính là con. Đó là sứ điệp của phần mở đầu. Cho nên, Khi Kinh Thánh tuyên bố Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, lời tuyên bố đó là sự khẳng định về thần tính cá nhân riêng biệt của Ngài. Sứ điệp Giáng sinh dựa trên sự kiện khiến mọi người kinh ngạc, đó là con trẻ trong máng cỏ là Đức Chúa Trời. Nhưng đây chỉ mới là một nửa câu chuyện. Ý thứ hai, hài nhi sinh tại Bethlehem là Đức Chúa Trời thành người. Ngôi lời đã trở nên xác thể, một hài nhi là người thật sự. Không phải Ngài không còn là Đức Chúa Trời, không phải Ngài là Đức Chúa Trời ít hơn lúc trước, mà là Ngài bắt đầu một con người. Không phải bây giờ Ngài là Đức Chúa Trời trừ đi một vài yếu tố thần tính, mà Ngài là Đức Chúa Trời cộng với tất cả những gì thuộc về Ngài bằng cách mang lấy hình thể con người. Đấng dựng nên con người bây giờ bắt đầu nhận biết làm người là như thế nào. Đấng dựng nên thiên sứ để rồi thiên sứ trở thành quỷ sứ, bây giờ ở trong tình trạng có thể bị cám dỗ. Thật ra là không thể tránh việc bị cám dỗ bởi ma quỷ, và sự toàn vẹn của cuộc sống làm người của Ngài chỉ có thể có được bởi xung đột với ma quỷ. Nhìn lên Ngài trong sự vinh hiển đi lên, thư gửi các tín hữu Hebrew tìm thấy sự yên ủi lớn từ điều này. Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ vậy. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm, chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng. Hebrew chương 2 câu 17, câu 18 và chương 4 từ câu 15 đến câu 16. Mầu nhiệm về sự nhập thể là điều không thể thấu hiểu được. Chúng ta không thể giải thích mà chỉ có thể trình bày rõ ràng. Có lẽ mầu nhiệm về sự nhập thể chưa bao giờ được trình bày cách rõ ràng như trong bài tín điều Athanasius. Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta, con Đức Chúa Trời, là trời và là người. Đức Chúa Trời trọn vẹn và là người trọn vẹn. Mặc dù là trời và là người, nhưng Ngài không phải là hai mà chỉ là một. Là một không phải do Đức Chúa Trời ba ngôi biến thành xác thịt, mà bởi nhận lấy hình thể con người. Tâm trí chúng ta không thể vượt ra khỏi điều này. Theo lời của Sam Wesley, điều chúng ta thấy trong máng cỏ đó là Đức Chúa Trời chúng ta thu lại trong gang tấc, trở thành người một cách không thể hiểu được. Không thể hiểu được sẽ là khôn ngoan khi chúng ta ghi nhớ điều này, không suy đoán nhưng tôn thờ cách vui mừng.